Sử thượng tối cường tông chủ, chương 358, cuồng chiến, góc truyện audio.com, thần thức trường kiếm ngang trời đánh tới, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, Diệp Thần căn bản cũng không có cách nào có thể ngăn cản được một chiêu này. Hắn theo bản năng cảm giác được coi như là tu sĩ thông linh cảnh cũng không thể nào có được lực lượng thần thức mạnh như thế này. Như vậy đáp án rõ ràng nhất, người ra tay với hắn, rất có thể là so với thông linh cảnh giới càng mạnh hơn, hóa linh cảnh cường giả. Trường kiếm đánh tới, không có biểu lộ ra một chút nào kiếm khí cùng ánh kiếm, thế nhưng Diệp Thần lại cảm giác được tâm ý giết chóc bên trên trường kiếm này. Nếu như là bị một chiêu kiếm này chém trúng, thì hắn nhất định sẽ hình thần câu diệt. Thiên lôi, Diệp Thần gào to, giờ khắc này hắn cũng chỉ có thể hy vọng vào thiên lôi ra tay giúp đỡ bản thân, chỉ có điều thần thức trường kiếm này là đối với mình đánh giết mà đến, không biết thiên lôi có thể hay không ngăn trở. Nếu như là binh khí cùng năng lượng công kích phổ thông, Diệp Thần tin tưởng thiên lôi nhất định là có thể giúp mình ngăn trở, thế nhưng thần thức công kích lại không giống vậy, nó một khi xác định mục tiêu công kích thì rất khó thay đổi, cho dù là có thiên lôi nhúng tay vào cũng không nhất định sẽ thay đổi. Nếu là thiên lôi cũng không cách nào hỗ trợ giúp hắn ngăn trở một chiêu thần thức công kích kia, Diệp Thần cũng chỉ có thể sử dụng bản nguyên châu rời khỏi cửu tiêu ma giới. Bất quá thiên lôi lại không có để cho Diệp Thần thất vọng. Hoặc là nói, Diệp Thần vẫn là quá coi thường thiên lôi. Chỉ thấy thiên lôi cầm trong tay một thanh thiên lôi tạc, bóng người loáng một cái liền đi thẳng tới trước người Diệp Thần, đem Diệp Thần che chắn ở phía sau. Cùng lúc đó hắn cũng là hời hợt đem thiên lôi tạc tạc tiêm nhắm vào ngay mũi kiếm của chuôi thần thức trường kiếm này. Leng keng, răng rác, chỉ thấy chuôi thần thức trường kiếm này như cùng là pha lê đồng dạng, nhất thời từng tấc vỡ vụn, nát tan. Thiên lôi tạc lại là hoàn hảo không chút tổn hại gì, liền như vậy lẳng lặng được thiên lôi nắm trong tay, không có phát sinh chút ánh sáng nào. Vẻn vẹn là thiên lôi tạc cũng đã đủ để phá hủy thần thức trường kiếm giết hướng về phía Diệp Thần, ngay cả thiên lôi truy cũng đều không có sử dụng. Phải biết rằng hai món vũ khí này của thiên lôi là chỉ khi phối hợp lại sử dụng mới có thể bùng nổ ra sức mạnh chân chính. Nếu như chỉ sử dụng một cái, bất kể là thiên lôi truy hay vẫn là thiên lôi tạc, uy lực đều sẽ không đáng nhắc tới. Đương nhiên, cho dù là dưới tình huống đơn độc sử dụng, thiên lôi truy cũng là so với thiên lôi tạc mạnh hơn rất nhiều. Vì lẽ đó thiên lôi vẻn vẹn chỉ là sử dụng thiên lôi tạc yếu kém, cũng đã dễ dàng phá hủy một đạo thần thức công kích của cao thủ hóa linh cảnh. Đủ để chứng minh sự hung hăng của thiên lôi. Đương nhiên cụ thể là mạnh bao nhiêu, cường đến mức như thế nào, này còn chưa thể biết được. Diệp Thần đã nắm thật chặt bản nguyên châu trong tay, chỉ cần hắn phát hiện thiên lôi không thể nào thay mình ngăn trở một đạo công kích này, hắn liền sẽ lập tức bóp nát viên bản nguyên châu này, trở về huyền tinh đại lục. Mặc dù nói là liền như thế lãng phí 10 khối thiên tinh, nhưng cùng cái mạng của mình so ra thiên tinh liền có bao nhiêu phân lượng. Tông chủ, ngươi không sao chứ? Thiên lôi thu hồi thiên lôi tạc, ngữ khí mang theo vẻ tức giận hỏi. Diệp Thần lắc đầu nói, ta không, góc truyện audio.com. Có chuyện gì, hiện tại mang ta lập tức rời khỏi cái quân doanh này. Nếu mình đã bị cao thủ mạnh như thế nhìn chằm chằm, như vậy nếu như cứ tiếp tục chần chừ như thế nữa thì hắn khẳng định chắc chắn sẽ phải chết. Mà Diệp Thần nếu như một mình chạy trốn, tốc độ khẳng định là không đủ, vì lẽ đó hiện tại phương pháp tốt nhất chính là để thiên lôi mang theo chính mình trốn đi. Tuy rằng thiên lôi thực lực rất mạnh thế nhưng coi như là thiên lôi có thể chém giết thông linh cảnh, thậm chí là có thể chống lại hóa linh cảnh một thoáng thì lại làm sao? Trong quân doanh cái hắc tâm thành này, nhưng là có cao thủ nguyên linh cảnh tồn tại. Một khi đại tướng quân trấn thủ cái quân doanh này ra tay, Diệp Thần tin tưởng cho dù là thiên lôi cũng không ngăn cản được. Nơi này là cửu tiêu ma giới, là một cái thế giới hoàn toàn khác với thần thoại thiên đình. Vì lẽ đó thực lực của thiên lôi, không thể ở cửu tiêu ma giới cũng cường như vậy. Thiên lôi tuy rằng ở cửu tiêu ma giới này như trước vẫn có thể gọi ra lôi đỉnh, thế nhưng lôi đỉnh uy lực này tuyệt đối không có cách nào có thể đạt đến mức độ thí tiên diệt thần. Quan trọng nhất chính là thiên lôi chỉ là do 10 khối thiên tinh sáng tạo ra, căn cứ vào tạo nhân hệ thống vẫn biểu hiện ra tính giới, so với hắn chỉ có thể cùng tu sĩ hóa linh cảnh chống lại, đã là cực hạn, căn bản không thể nào chống lại tồn tại như nguyên linh cảnh. Diệp Thần nói đi, thiên lôi cái gì cũng không hỏi lại, liền trực tiếp lôi Diệp Thần xoay người rời đi. Chỉ thấy sau lưng thiên lôi bỗng dưng sinh ra một đôi cánh. Sau đó sấm gió xung quanh cũng là chấn động mạnh mẽ, hắn cùng Diệp Thần hai người liền hóa thành một tia sét. Hướng về phía ngoài quân doanh phóng đi, phương thức này vô cùng lộ liễu, cũng như làm người khác chú ý, thế nhưng đây cũng là phương pháp nhanh nhất. Bởi vì Diệp Thần đã bị người chú ý tới, coi như là bây giờ lén lén lút lút rời đi, thì hắn vẫn như trước sẽ bại lộ hành tung, vì lẽ đó không bằng lúc này bạo phát toàn bộ tốc độ toàn lực chạy đi. Xa xa, Xích Thiễn tướng quân bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt cũng là bị tức giận bao phủ, sát cơ rung động. Ngươi trốn không thoát, ngày hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là chạy đằng trời. Xích Thiễn tướng quân hai tay vung lên, cả người cũng là lập tức bay lên, hắn tuy rằng không có cánh thế nhưng tốc độ phi hành cũng là không kém chút nào. Bây giờ toàn bộ quân doanh mọi người đều biết mấy cái gian tế này đều là do Xích Thiễn hắn tới đối phó, đồng thời cũng là hắn tự mình ra tay đối phó, nếu như là lại để cho cái gian tế này chạy đi thì mặt mũi Xích Thiễn hắn về sau sẽ để ở đâu. Xích Thiễn tướng quân này chính là có tu vị hóa linh cảnh trung kỳ, đồng thời ở trên chiến trường chém giết nhiều năm, sức chiến đấu một thân cũng là hết sức kinh người, bên trong hóa linh cảnh cũng hiếm có người là đối thủ của hắn. Ở ngoài quân doanh, Thiên Lôi mang theo Diệp Thần bay đi, tốc độ có thể nói là cực nhanh, lại đem cái Xích Thiễn tướng quân kia xúy ở phía sau lưng. Xích Thiễn trong ánh mắt lộ ra hàn mang, lạnh lùng nói. Cho dù ngươi có trốn nhanh hơn nữa, cũng không được. Bản tướng phải đem ngươi chém giết dưới kiếm, ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng phải chết. Đang khi nói chuyện, trong lòng bàn tay Xích Thiễn đột nhiên xuất hiện một thanh cờ xí này đón gió bồng bềnh, tựa hồ là đem hết thảy cuồng phong xung quanh. Góc truyện audio.com, hội tụ lại thúc đẩy Xích Thiễn đi tới. Vì vậy tốc độ của Xích Thiễn trong nháy mắt liền tăng lên gấp đôi bình thường. Thanh cờ xí này tên là Ngự Phong Kỳ, chính là một cái đạo khí, nó không có lực sát thương, tác dụng duy nhất chính là gia tốc điên cuồng. Trong khoảng thời gian ngắn, cho dù là Thiên Lôi sau lưng mọc ra đôi cánh, tốc độ cũng dần dần chậm hơn Xích Thiễn. Xích Thiễn một tay cầm Ngự Phong Kỳ, một tay khác nắm một thanh trường kiếm, tốc độ của hắn tăng lên dữ dội, hầu như là chỉ trong mười mấy tức thời gian, liền trực tiếp đuổi theo Diệp Thần. Không quản ngươi là ai, mặc kệ ngươi có mục đích gì, dám khiêu khích hắn tâm thành, dám khiêu khích bản tướng, thì chỉ có một con đường chết. Bổn đại gia không cần biết lai lịch của ngươi, cũng không cần biết tất cả của ngươi, chỉ muốn đưa ngươi chém giết dưới kiếm. Vừa dứt lời, trường kiếm trong tay Xích Thiễn chính là tàn nhẫn chém xuống một kiếm. Hóa linh cảnh ra tay mạnh bao nhiêu, Diệp Thần xưa nay đều không thể tin được, cũng căn bản là không cách nào chống lại. Nếu như không phải là có Thiên Lôi ở tại đây, Diệp Thần ở dưới một chiêu kiếm này nhất định sẽ bị chém giết, thế nhưng có Thiên Lôi tồn tại, hết thảy đều đem không giống. Chớ có ở trước mặt ta càn rỡ, Thiên Lôi bỗng nhiên xoay người, thân thể hơi khom lại, cánh vung ra, tiếp theo chính là đem Diệp Thần xúy ở trên lưng hắn. Sau đó hắn một tay cầm Thiên Lôi truy, một tay cầm Thiên Lôi tạc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Xích Thiễn. Một cái tiểu tạp mao cũng dám ở trước mặt bản tướng hung hăng, đáng chém. Trường kiếm của Xích Thiễn bỗng nhiên ra tốc, ánh kiếm càng là sắc bén phong mang hơn, sát cơ vô cùng. Cách chương.